Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, khỏe không? Đầu tiên thì chân hiếu xin nói là chúng ta niệm Phật muốn vãng sanh thì theo lời dạy các ngài thì tu kiểm soát từng câu Phật hiệu, chứ không phải là giống như để tâm 5-3 câu rồi thôi, rồi miệng niệm thì niệm tâm nó cứ chạy lung tung. Nếu chúng ta sơ suất một chút thì tâm nó liền chạy chỗ khác. Cho nên là tiếng Phật hiệu nào cũng phải minh bạch hết đó. Thì giữ cái tâm lại, thì giữ chừng vài chục câu đó thì sẽ được an lạc. An lạc nhanh lắm, không có phải khó khăn gì hết. Nhưng mà phải cẩn thận. Giống như mình niệm Nam Mô, Nam Mô là quay về A Di Đà Phật. Niệm 6 cái chữ đó nó phải thành một câu, đừng có tách nó ra. 6 chữ đó là Đức Phật, quay về ở với Phật, quay về nương tựa Đức Phật, quay về thế giới của Phật, nó là vậy đó. Nam mô là quay về. Cho nên khi chúng ta đọc nó, tâm chúng ta để trong đó, gọi là cả một cái cõi lòng chúng ta để trong cái tiếng đó. Tại Nam mô là con đã giác ngộ rồi, con không muốn ở thế giới Sa Bà để đi đầu thai bao nhiêu cái khổ mà ác nghiệp lỡ tạo nhiều quá rồi. Ba ác đạo đó đã vào trong đó nhiều lần lắm rồi. Mà bây giờ đã hiểu được rồi. Thì con một lòng cầu nương tựa Đức Phật. Mà cái đại nguyện Phật rất mạnh để cho con nương tựa cái sức từ bi của Phật lớn như thế đó. Thì Nam Mô quay về. Rồi A-di-đà Phật phải nghe cho phân minh. Nghe cho phân minh thì A Di Đà Phật nghe thật sâu thì rõ ràng là con đang muốn về ở với ngài. Thì khi đó tiếng Phật hiệu này qua rồi, tiếng Phật hiệu thứ sau cũng là vậy, tiếng Phật hiệu sau cũng là vậy. Nếu mà sơ suất một chút á, liền suy nghĩ, mà tuy có niệm Phật á, mà không có biết là cái gì hết, 6 chữ đó nó lộn xộn hết vậy đó, nó không có thứ tự gì hết, mà cũng không nhìn ra cái tiếng Phật hiệu đó là nó đang đọc cái gì, tại vì nó suy nghĩ rồi. Thì phải là lòng thành, rất chân thành. Mà từng tiếng Phật hiệu như thế thì vui lắm. Cái niềm vui không có thể nghĩ bàn. Tiếng Phật hiệu nào cũng không bị cái vọng tưởng nó cướp đoạt. Cái tâm chúng ta đứng lại được đó. Thì bao nhiêu cái sự rối rắm ở trong nội tâm đó, rồi chúng ta nhìn sẽ thấy nó rối như tơ vậy đó. Sống 30 năm thấy nó rối, 40 năm thấy nó rối, 50 năm thấy nó rối, 60 năm cũng thấy nó rối. Mà tới già rồi nó cũng rối như tơ, bao giờ nó cũng như thế. Rồi cái chuyện ở thế gian lúc nào nó cũng rối. Cái đó là kiến tư hoạch, làm sao mà đoạn được. Chúng ta cứ nghĩ là tu tới một lúc thì cái đó nó sẽ hết. Không hết, phải đem nó về Tây Phương thôi, không hết được. Vậy mình sống tới 100 tuổi, cái đó nó cũng rối như tơ vậy. Không có chuyện này, có chuyện kia. Không có vấn đề này thì có vấn đề nọ. Nó trong cõi lòng của mình, nó lưu xuất. Rồi nó cộng với thế giới bên ngoài. Hai bên nó phối hợp. Mà trong cõi lòng đó, đi lên núi ở nó cũng vậy đó. Nó cũng rối rắm ở trong đó. Đi vào rừng sâu cũng vậy. Cho nên nó là kiến tư hoạch. Đoạn nó hết rồi sẽ ra sanh tử. Đoạn nó hết sẽ chứng A-la-hán đó. chúng ta không đoạn được, cho nên là Nam Mô là quay về. Quay về ở với Phật, con giác ngộ rồi. Còn cái đống tơ rối này, kệ nó, để nó yên vậy. Không cần giải quyết nó, tại vốn không có đủ thời giờ, cũng không giải quyết được nó đâu. Không có thể mà gỡ nó ra được đâu. Gỡ nó hết rồi đó, sẽ chứng A-la-hán đó. Thì cái đống tơ rối đó, mặt nó như thế là tùy duyên. Nó rối như thế nào rối, còn con đã giác ngộ rồi. Cái tiếng Phật hiệu đó, con giác ngộ. Cho nên là niệm từng tiếng thì đới nghiệp vãng sanh. Đem hết cái đóng kiến tư hoạt đó đi về Tây Phương. Không gỡ nữa thì thoải mái quá, sung sướng quá. Không gỡ nữa. Không có cầu mong là tốt hơn nữa. Tại mình gỡ là muốn cho cuộc đời mình tốt hơn. Mình muốn thì sẽ kẹt, không có tốt hơn mà thấy lúc nào nó cũng có vấn đề, tại vì nó là nghiệp chướng mà. Không có gọi là đới nghiệp, không có cần phải mà dẹp trừ tụi nó, cứ mặc tụi nó. Còn lòng chúng ta thì từng tiếng Phật hiệu phân minh, đem hết cái thể chất gửi nơi ao ao thất bảo. Còn cái đống tơ rối đó thì kệ nó đi, giống vậy. Tại vì gỡ ra cái mối này, nó dính cái mối kia, nó là kiến tư hoạt. Làm sao có thể mà cởi hết được, cởi cái phần này nó dính cái phần khác. Cho nên là mặc nó đi. Mặc nó đi thì thoải mái quá. Cho nên là vui cũng là niệm như thế, buồn cũng là niệm như thế, khổ mấy cũng là niệm như thế, mà sung sướng mấy cũng là niệm như thế. Thì là mặc được nó rồi, không có cần nó thì như thế đó. Còn nếu chúng ta không hiểu nó, cứ mong muốn cho nó hết để cho yên tâm, không muốn tới lâu năm lắm rồi thấy nó cũng còn như vậy, rồi buồn. Tại cái đó không có đoạn nổi. Mà pháp của chúng ta là Phật nói là đới nghiệp, cho đem theo. Nếu mà tu những cái môn khác phải đoạn sạch tụi nó, rất khó khăn. Đoạn tụi nó thì mới ra sanh thực. Tự nó suy nghĩ lung tung thì suy nghĩ đi đầu thai, là tạo nghiệp để vào lục đạo. Chừng nào hết nghĩ hết bàn rồi, cái tư tưởng đó bật hết rồi đó, thì mới tính đường giải thoát được. Chúng ta không thể làm được. Người chúng ta là căn tánh rất là thấp kém. Cho nên là niệm Phật, thành tâm cái con đường này lại có thể mang cái đống đó về Tây Phương được nữa. Là trong kinh văn nó rõ ràng lắm. Chân Hiếu xin đọc một ít nữa. Xá lợi Phất, ư nhự ý vân hà, hà cố danh vi, nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Xá lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cặp văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chư sở hộ niệm, giai đắc bất thoái chuyển, ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thị cố xá lợi Phất, nhữ đẳng giai đương tính thọ ngã ngữ, cặp chư Phật sở thuyết. Xá lợi Phất ơi, ý ông thế nào, sao gọi kinh này là kinh nhất thiết chư Phật hộ niệm? Xá lợi Phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ nghe kinh này rồi nghe danh hiệu chư Phật, thì thiện nam ấy hay thiện nữ ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm và được tới A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển. Vì thế cho nên, ông Xá Lợi Phất cùng các ông đây đều nên tin chịu lời tôi và lời chư Phật. Thì sao cái sáu phương chư Phật đó, Phật nói cái đoạn này. Phật nói cái đoạn này, cái chữ cuối cũng nói Ngài Xá Lợi Phất và các ông đều nên tin là ta và chư Phật không có gạt các ông đâu. Nói rất chân thật. Mà nhiều lần lắm cứ kêu mình tin đi rồi phát nguyện. Hãy có tính tâm cần nên phát nguyện. Cái chữ tin nhắc tới rất nhiều lần. Tại vì thế giới Tây Phương này vi diệu lắm, mà chỉ niệm A-di-đà Phật rồi có thể cái ngày lâm chung là tiếp dẫn vãng sanh. Thì ở đây nói đó, đầu tiên là nói về chữ hộ niệm, là chư Phật gia trì cho chúng ta. Là tất cả chư Phật gia trì. Bộ kinh này là cái tâm yếu vô thượng. Những danh hiệu của chư Phật hết thảy đều có muôn ngàn công đức. Ở trong kinh này, Đức Bổn Sư giới thiệu cái Nam Phương, Đông Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, Tây Phương, Bắc Phương. Phương nào cũng có chư Phật. Mà những danh hiệu chư Phật này, Phật nào cũng có muôn ngàn công đức. Có cái công đức các ngài là rốt ráo, là trên hết tất cả. Cho nên người nào mà nghe được bộ kinh này, cũng như chúng ta đọc qua bộ kinh này rồi, mà nghe danh hiệu của sáu phương chư Phật thì chư Phật đều hộ niệm. Bởi vậy, ở bên người Tàu đó, tới cái phần mà mới vô kinh thì để tay xuống. Nhưng mà tới cái phần Đông Phương thì họ đánh một tiếng chuông thì tất cả chắp tay lên hết. Tại vì chư Phật, tất cả chư Phật đọc danh hiệu chư Phật hết cho nên chắp tay. Rồi tới cái phần mà hết cái Thượng Phương đó thì đánh một tiếng chuông thì buông tay xuống. Cho nên cái tâm ý, tại vì chư Phật ở trong Kinh Di Đà hãy nghe được tên các ngài liền được hộ niệm, được gia trì. Nghe tên các ngài rồi đọc được bộ Kinh Di Đà này thì liền được chư Phật hộ niệm. Người nghe kinh và người thọ trì kinh, và tức là cái người đã chấp trì danh hiệu. Thì nghe kinh, thọ trì kinh thì bắt đầu mới đi trì danh, mới phát tính, phát nguyện để cầu vãng sanh. Thì cái người mà niệm A-di-đà Phật đó, niệm luôn luôn, nào chư Phật cũng hộ niệm. Chữ chư ở đây là tất cả mười phương chư Phật. Không phải là một vị Phật hộ niệm, mà tất cả những vị Phật ở Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, Tây Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, mỗi một phương là có vô lượng vô số chư Phật. Thì niệm một tiếng A-di-đà Phật mà tất cả bao nhiêu vị Phật đó hộ niệm cho mình thì làm sao mà không có giải thoát cho được. Bởi vậy nói là danh hiệu Phật này là bất khả tư nghị là vậy. Cái phần thứ năm bất khả tư nghị là niệm một Đức Di-đà và mười phương chư Phật gia hộ. Thế dù chúng ta niệm Đức Quán Âm thì Đức Quán Âm gia hộ, niệm Đức Dược Sư thì Đức Dược Sư gia hộ. Chứ đâu có thể nào niệm một vị Phật mà tất cả vị Phật gia hộ, chỉ có Đức Di Đà. Bởi vậy nói niệm một Đức Di Đà bằng niệm mười phương chư Phật. Niệm một danh hiệu A Di Đà, mười phương chư Phật gia trì, thành ra là niệm hết chư Phật. Đó là cái danh hiệu Phật vi diệu đến thế. Niệm một tiếng thôi, mười phương chư Phật gia hộ. Còn cái chữ hộ niệm đó thì nó có hai phần. Một phần gọi là phần cuộc và một phần gọi là phần thông. Phần cuộc thì chúng ta không có phần đâu, chúng ta không đạt được. Còn phần thông thì chúng ta, chúng sanh mình có phần. Người nghe danh hiệu Phật mà không hiểu được cái nghĩa của kinh này, cũng không ai giảng cho biết hết, cũng không biết là cái đại nguyện của Phật như thế nào, cái giá trị của danh hiệu Phật như thế nào. Nghe thì nghe vậy thôi chứ không hiểu gì hết đó, thì có được Phật hộ niệm không? Đó là câu hỏi. Thì Ngài giải thích cái chữ hộ niệm có hai phần. Cái phần cuộc là chúng ta không được đâu. Phần cuộc đó là ở trong kinh Chim Sát Phật nói, người nào mà mang cái tâm tạp loạn, dơ bẩn thì tuy có niệm danh hiệu của Phật mà vẫn chẳng là đã được nghe danh hiệu của Phật đâu. Tại vì tâm còn loạn, những cái xấu ác còn đầy hết, thì tuy có niệm A Di Đà Phật niệm ra nhưng mà cũng như là chưa có niệm vậy. Đó là phần cuộc đó. Kinh Chim Sát Phật nói, vì người ấy không có tin gì cả, cũng chẳng có hiểu gì đâu. Bởi vậy có tính tâm và phát nguyện đó thì tự nó được nhiếp cái tâm. Ngài Ấn Quang bảo tin sâu nguyện thiết thì mới được nhất tâm. Đó, Ngài Ấn Quang bảo chí thành tới cùng tột đó thì vọng niệm sẽ không sanh. Đó là lời của các ngài đó. Bởi vì tin sâu rồi thì không loạn. Muốn loạn cũng ít lắm, khó lắm. Mà nguyện thiết rồi cũng bớt loạn. Tâm tự nó định. Cái niềm tin nó lợi hại vậy đó. Tự nó nhiếp vào được. Giống như mình thích cái gì quá, mình làm mình sẽ quên hết, quên ăn bỏ ngủ vậy. Tự mình sẽ được định. Mình thích cái gì giống như cái người thợ mộc thích cái bàn đó quá, đóng rồi quên ăn luôn mà người ta kêu tới giờ ăn rồi còn muốn giận nữa đó. Phải làm cho xong cái này mới ăn được, nó vui quá. Thành ra là thích quá thì tâm nó không loạn. Tính tâm mà tới mức đó thì cũng vậy. Bởi vì cái người tính tâm còn yếu và cái sự hiểu biết về kinh không thông suốt cho nên niệm lên thì rất là tán loạn. Tâm nhiều xấu ác thì tuy có niệm nhưng mà cũng chẳng phải là cái người mà được nghe danh hiệu chư Phật. Vì người đó không có tin và hiểu gì cả. Cái người mà niệm Phật như thế chỉ được cái phước báo ở nhiều kiếp sau mà thôi. Nhưng mà cái tiếng A-di-đà Phật này gọi là vô lậu bất tư nghị. Vô lậu có nghĩa là không bao giờ bị mất. Đời đời kiếp kiếp cái nhân đó không bị tan. Như chúng ta làm việc hữu lậu đó, chúng ta bố thí, chúng ta làm việc phước hữu lậu đó, thì khi mà chúng ta hưởng cái phước đó thì nó liền tan. Cái phước nó hết. Nó là hữu lậu, nó bị rỉ chảy đó. Còn cái tiếng Phật hiệu này là đời đời kiếp kiếp nó không tan. Nó đã vào tâm rồi thì nó là hạt giống như là hạt kim cương vậy. Dù có làm sao đi nữa cũng không có tan nó được. Cho nên một tiếng Phật hiệu mà đã đọc lên rồi thì nhất định sẽ vãng sanh Tây Phương. Mà nếu còn loạn tâm thì nhiều kiếp sau mới vãng sanh được. Đó là tại vì nó là vô lậu đó. Hễ vào tâm thì không bao giờ mất. Tới kiếp sau nữa, cái tiếng Phật hiệu này chủng tử vẫn không mất. Nó là vô lậu đó. Bởi vì niệm một tiếng Phật thì hơn bao nhiêu cái chuyện mà làm cái việc hữu lậu. Xa quá. Tại hữu lậu thì sẽ hết. Sẽ có ngày sẽ bị tan đi. Cái người mà niệm Phật tâm loạn là tại vì tin và hiểu chưa tới. Tâm nó sẽ loạn. Thì như thế đó thì những cái công ích mà màu nhiệm sâu xa đó thì cái người đó khó mà đạt được. Cho nên người niệm Phật mà phải niệm tới nhất tâm bất loạn rồi thì được chư Phật hộ niệm. Cái đó gọi là phần cuộc, là nói sâu xa về cái sự hộ niệm. Còn phần thông thì dễ lắm. Thêm nữa, cái chữ nghe ở trong đoạn kinh này đó là nghe kinh này và nghe danh hiệu của tất cả chư Phật. Nghe rồi thì phải niệm cho tới không còn loạn tâm nữa. Nhất tâm bất loạn thì người đã nghe được danh hiệu của Phật thì sẽ được chư Phật hộ niệm. Thế là cái nghĩa mà hộ niệm đó thuộc phần cuộc, là cái phần sâu xa của bộ kinh. Còn cái phần thông đó, hãy mà tâm từ bi của chư Phật là không có thể nghĩ bàn. Công đức của danh hiệu mà A-di-đà đây cũng là không thể nghĩ bàn. Cho nên người nào một khi mà nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, nghe một lần vậy đó, thì bất luận người đó là người có tâm, người vô tâm, người tin, người chẳng tin, đều là cái mầm duyên rất là thù thắng. Nó là vô lậu bất tư nghì. Huống chi Phật độ chúng sanh bình đẳng, coi cái người oán và người thân như nhau, mà Phật không có hề mỏi mệt. Miễn là nghe được cái danh hiệu A-di-đà Phật là được tất cả chư Phật hộ niệm. Đừng có nghi ngờ. Đó là phần thông. Cho nên là chúng ta loạn tâm mấy, Phật cũng gia trì. Đó là phần thông đó. Vẫn được hộ niệm. Bởi vậy, chúng ta nếu mà niệm Phật tinh tấn thì cuộc đời chúng ta tai qua nạn khổ nhiều thứ lắm. Bất thình lình nó qua hết bao nhiêu tai nạn vậy. Nếu mà nhiếp tâm nữa thì chuyển hết nghiệp báo, vãng sanh Tây Phương. Bởi vậy niệm Phật là phải nhiếp tâm. Và từng tiếng Phật hiệu phải phân minh, phải đoạn hết một cái đống tơ rối trong đó đó. Nói đoạn thì không phải là phải lắp hết tụi nó. Đừng cho nó vào tâm thì nghe rành rẽ lắm. Nam mô quay về. A-di-đà Phật là Đức Phật ở phương Tây. Con quay về Đức Phật. Con muốn ở với Ngài. Câu này hết rồi, qua câu sau cũng nghe như thế. Qua câu sau cũng nghe như thế. Mình đọc lên rồi mình nghe ngược lại. Cái âm thanh mình sao cho nó nhẹ nhàng. Nghe cho nó thư thả. Đừng đọc gấp quá. Gấp quá thì mình mệt. Không có niệm lâu được. Mà đừng đọc chậm quá. Chậm quá thì mình buồn ngủ, mình vọng tưởng. Đọc sao mình nghe mình vui. Mình nghe cái âm thanh mình đọc mình lại vui. Tại vì nó làm vừa cái sức của mình, nó làm vừa cái lỗ tai của mình. Nó làm cho mình nhập cái tâm, đọc rồi mình nghe. Nghe cái tiếng đó, nghe cho sâu. Nghe cho sâu như thế thì cái tâm liền nhiếp. Bây giờ nhĩ căn, ở thế gian này nhĩ căn là nhạy bén nhất. Bởi vì người ta nói chuyện cái mình động tâm là vậy. Mở nhạc, mở tivi, mình liền loạn tâm. Vừa nghe người ta nói chuyện thị phi, cái này đúng, cái này sai, cái cô đó tốt, cái ông này xấu là mình loạn tâm liền. Cái nhĩ căn nó rất là nhạy bén. Nó nhạy lắm. Nó nhạy hơn cả con mắt nữa. Nhiều khi mình thấy mình chưa loạn đâu mà nghe. Ở người ta cách một cái vách đó, người ta nói qua cũng loạn tâm. Ở đằng xa người ta gây với nhau, người ta nói chuyện thị phi, nghe ở đây con mắt mình ngóng liền vậy. Cái mặt mình hướng về đó liền. Loạn tâm liền. Bởi vì cái nhĩ căn nó nhạy. Mà nhĩ căn này lấy nó để nghe tiếng Phật hiệu. Phải nghe cho sâu, nghe cho tới cái tiếng bên ngoài nó không áp được cái tiếng Phật của mình. Các ngài gọi là cái tiếng nhỏ, lấn cái tiếng lớn. Ha, các ngài nó gọi vậy đó. Cái tiếng Phật hiệu mình là tiếng nhỏ bé. Còn âm thanh của bên ngoài rất là lớn. Nó đàn áp tâm mình. Bởi vậy cái nhĩ căn mà không bích nó đó, người ta nói hai ba câu nó vô lòng, liền loạn hết sáu căn. liền buồn phiền đau khổ. Nó nhạy quá mà lấy nó nghe danh hiệu Phật, nghe luôn luôn như thế, thì dù người ta có nói thị phi nói gì nữa mà tiếng Phật hiệu đã rõ đó, thì sẽ thấy cái tâm định ra liền. Nó không vào tâm tôi. Cái lời nói đó không có làm động tâm tôi. Tại vì tiếng Phật hiệu này đủ sức để mà lấn cái tiếng lớn đó. Nghe là dùng cái tiếng nhỏ lấn cái tiếng lớn. Niệm 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 nào cũng lấy danh hiệu Phật mà nghe, giống như là mình mở cái máy cassette vậy đó. Cái máy cassette nó hay lắm, nó không có bị gián đoạn đâu. Nó niệm hoài vậy thôi. Mình cũng vậy, mình cũng phải niệm như nó vậy đó. Mà mình hay hơn là mình có tấm lòng tin tưởng và hiểu biết. Cái niềm tin mình, cho nên mình là tín nguyện trì danh. Còn cái máy là trì danh suông mà thôi, không có tâm gì cả. Nó niệm hời hợt lắm, còn mình là niệm mà tâm can mình nó bao gồm một cái niềm sung sướng, một cái sự giải thoát đó. Nó là tim gan. Bởi vì niệm phải như cái máy để làm chi? Để nhĩ căn đừng có động. Cái lỗ tai động một cái liền phiền não rồi. Niệm đừng cho nó động. Mà nếu như thế thì phải nghe rành rẽ lắm, phân minh lắm. Ở trong kinh Kim Cương Tam Luận nói, một vị Bồ Tát, cái căn của Ngài đã chín rồi, chín mùi rồi thì mới được Phật hộ niệm. Tức là được vào cái ngôi Địa Bồ Tát rồi, là cái phần thứ 42, 40 trở lên đó, cấp bậc Địa Bồ Tát đó, thập địa đó, thì mới được Phật hộ niệm. Còn mấy chục cấp ơn trước cũng chưa. Mà chúng ta vãng sanh là qua tới địa rồi đó, qua tới 41 cấp mà. Tại vì vãng sanh như hôm qua chúng ta học đó, vãng sanh một cái là ba bất thối, được tam bất thối. Qua hết 40 cấp, như thế thì mới được Phật hộ niệm. Bởi vì tu ở thế gian này mà muốn được Phật hộ niệm khó quá. Chỉ có Tịnh Độ Tông thì mới được. Nghe danh hiệu Phật Di Đà và sáu phương được hộ niệm, nó vi diệu quá. Người mà ở trong kinh của Phật nói đó, phải tới Địa Bồ Tát thì mới được Phật hộ niệm. Còn là ngôi trụ Bồ Tát hay là ngôi trụ Bồ Tát về viên giáo, bởi vì những cái vị đó là tu là tự lực hết tất cả đó, phải đi tới cái quả vị thánh rồi, là đồng sanh tánh đó, thì mới được Phật hộ niệm. Là chúng ta là dị sanh, không phải là đồng sanh. Đồng sanh là Bồ Tát, là những vị thánh tăng hết. Còn chúng ta là dị sanh, gọi là phàm phu đó, lục phàm đó. Chúng ta là ở trong sáu cái con đường đi đầu thai, thì các ngài phải tu tới đồng sanh tánh thì mới được hộ niệm. Còn chúng ta đó là không phải, chúng ta là nhờ cái lực từ bi, là tha lực, hoàn toàn tha lực của Đức Phật đó. Cho nên chúng ta là nhờ vào sức tha lực từ bi của Đức Di Đà thì mau được hộ niệm lắm, chứ không phải như mà tới bậc thánh rồi mới được chư Phật hộ niệm đâu. Chúng ta là phàm phu, mà vì tu cái tịnh độ này là nhờ cái sự gia trì tha lực của Đức Phật. Cho nên là khi mà vãng sanh đó, thì tương tự như vô sinh pháp nhẫn, tương tự như Bồ Tát Quán Âm. Tại vì vô sanh pháp nhẫn là được ba cái bất thoái, nhưng qua học người nào có đi hôm qua sẽ hiểu nhiều hơn. Được ba cái bất thoái mà cũng không còn đi sanh vào lục đạo luân hồi nữa. Đó, không còn thoái chuyển nữa. Mà cái niệm bất thoái đó là mỗi sát na các ngài đều tiến tới cái đạo Bồ Đề. Không có bị mà gián đoạn đâu. Cái niệm bất thoái đó. Mà hãy vãng sanh thì được cái đó. Ở đây chúng ta nhiều khi tu, có lúc tinh tấn, có lúc thì giải đãi. Tại vì không phải là cái niệm bất thoái. Chúng ta là thoái chuyển luôn luôn. Sáng thì được đạo, chiều đã mất rồi. Thoái chuyển luôn luôn. Còn cái người vãng sanh thì là niệm bất thoái đó. Là tương tự như là những bậc Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thì là như thế đó. Thì chúng ta nhờ vào cái sức Phật từ bi của Đức Di Đà cho nên được Phật hộ niệm rất là mau. Và đến những người mà dưới những cái ngôi tương tự vô sanh pháp nhẫn thì cũng được Phật hộ niệm về cái phần thông. Là hãy nghe danh hiệu Phật là Phật hộ niệm. Và xuống dưới nữa mà những người được nghe danh hiệu Phật, đối với những người đó thì có sức mạnh phát ra cái niềm tin đó, nghe danh hiệu Phật rồi thì cũng gây được cái nhân đời sau không bao giờ lui mất. Bởi vì cái tiếng Phật mà đã vào lòng gọi là vô lậu, vô lậu đó. vô lậu mà còn bất tư nghì nữa đó. Cho nên là kiếp sau nữa rồi nó chín mùi chúng ta cũng vãng sanh. Bởi vậy hãy nghe danh hiệu Phật gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Phật bảo mình là người thiện. Bởi vậy nó đã vào tâm rồi, chúng ta ở đây đều nghe hết. Chẳng những nghe, nghe rất nhiều. Nghe rất nhiều. Thì cái tiếng Phật hiệu đó dù loạn tâm mấy nữa mà nó vào lòng nó cũng không bao giờ tan. Sung sướng quá, kiếp này sung sướng quá. Cái chữ mà bất thoái đó là ba cái bất thoái, là vị bất thoái, niệm bất thoái, hạnh bất thoái. Ba cái bất thoái đó là hôm qua đã giải thích rồi. Viên tam bất thoái là một danh từ, là có nghĩa là ba cái thói đó mà không có thì một đời sanh sang Tây Phương là sẽ thành Phật. Đó là thân kiếp sau, một lần sanh rồi không đi đầu thai nữa. Được ba cái bất thoái đó là vậy đó. Là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thì mới được ba cái bất thoái đó. Là các ngài không bị chết nữa, không đi đầu thai nữa. Sanh sang thì bổ xứ lên chờ làm Phật, giống như Đức Di Lặc vậy đó. Đức Di Lặc đâu có nhập Niết Bàn, chờ hạ sanh thành Phật. Bởi vì người vãng sanh Tây Phương mà vãng sanh rồi là xong, không có lo nữa. Vãng sanh rồi là hết rồi. Hết có sanh tử rồi. Chỉ một lần sanh sang Tây Phương thôi, nhất định ông sẽ lên ngôi Phật. Tại vì tuổi thọ đó là vô lượng, không có bị mà lại được ba cái bất thoái nữa. Ba cái bất thoái đó thì không bao giờ mà sanh vào cái lục đạo luân hồi rồi, hết rồi. Nó hết luôn mà không có đọa xuống nhị thừa nữa. Mà cái niệm bất thoái thì không bao giờ mà bị gián đoạn tu hành. Cho nên ba cái bất thoái đó có nghĩa là khi mà sanh Tây Phương rồi thì ông sẽ xong hết công việc rồi. Một đời đó thì ông sẽ thành tựu hết rồi. Cho nên Phật mới bảo Ngài Xá Lợi Phất và những cái vị ở trong hội chúng nên tin chịu cái lời Phật đi. Ông tin đi vãng sanh rồi là xong hết, không có cần đọa nữa đâu. Rồi Phật bảo ông nên tin lời tôi. Nên tin cái nghĩa kinh này, hãy vãng sanh rồi thì không có đọa nữa. Mà vãng sanh đó, nhiều khi lâm chung niệm có vài câu vãng sanh đó. Rồi cái pháp này dễ như thế, mau lẹ như thế, mà một lần vãng sanh thì nhất định là bổ xứ thành Phật. Ông phải tin lời tôi, không có gạt ông đâu. Công đức mà nghe danh hiệu Phật nhiệm màu lắm. Phật Thích Ca và chư Phật khắp mười phương đều nói như thế mà mình còn không tin sao? Hãy nghe rồi được hộ niệm. Dạ, hết đoạn quý vị. Không biết sao lúc này Chân Hiếu nói nhanh quá, không nói chậm được. Nó tệ như thế. Không biết tại sao mà nói nhanh quá. Các vị nghe nhanh không? Nghe nhanh nó mệt chứ. Phải để tâm lắm mới hiểu. Không nhanh à. Chân Hiếu về nghe cái băng giảng là sao mà nói gì mà giống như nó lia lịa vậy. Nếu chúng ta nghe mà mấy cái kinh này mà nghe liên tục thì sẽ hiểu sâu lắm. Tại có lúc mà lâu lâu mới vô nghe thì uổng quá. Nếu mà nghe thường đó thì mới biết. Tại vì ở trong đây Chân Hiếu không có giảng lại được. Giảng lại nhiều người ta nghe rồi mất thì giờ. Chứ phải nghe từ đầu tới đuôi đó thì hiểu sâu xa lắm. Hiểu nhiều lắm. Xá Lợi Phất nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh, A-di-đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đất, bất thoái chuyển, ư a nậu đa la tam, miệu tam bồ đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, thị cố Xá Lợi Phất, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. Xá Lợi Phất ơi, nếu có những người muốn sinh sang nước Phật A-di-đà mà đã phát nguyện, hoặc nay mới nguyện, hoặc mai mới nguyện, thì những người ấy đều được tới cõi A-nậu-đa-la-tam miệu tam bồ đề, chẳng hề lui chuyển, và đều được sinh sang cõi nước kia. Ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Bởi thế cho nên, Xá Lợi Phất ơi, các thiện nam, các thiện nữ, nếu ai có tin thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Lại nói tới cái tin và cái nguyện nữa. Cái chữ tin nói rất nhiều lần, và cái chữ nguyện nói rất nhiều lần. Phật nói đi, nói lại, nói mà giống như là đem hết cái tâm của Ngài nói cho mình tin được. Nói rất nhiều lần, tin rồi phát nguyện đi. Trong đoạn kinh này có mấy câu ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi. Ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Đó là lời Phật Thích Ca cho biết. Cứ y vào cái tâm tịnh của mình mà tính, cái tâm tính rất là thanh tịnh, không có nghi ngờ mới được. Phải nghe kinh rồi thì tin hết nghi, đây là lời Phật, lời vàng của Phật. Nếu mà nghe một cái vị cao tăng nào nhiều khi chúng ta còn chưa thông được, chứ nghe lời của Phật thì không có ai không thông. Nghe cho kỹ thì cái tính tâm ta tới mức thâm sâu lắm, niềm tin sâu xa. Nếu mà cái tâm chúng ta mà tin tưởng thế giới đó và danh hiệu Phật và đại nguyện của Đức Bổn Sư mà biết chắc là vãng sanh về đó thì không bao giờ bị đọa trong lục đạo nữa. Mà cái tiếng Phật hiệu này là vô lậu bất tư nghị. Niệm một tiếng Phật hiệu thì đem hết công đức Phật trang nghiêm cho mình. Đó, Chân Hiếu nhắc lại đó. Đó là Kinh Di Đà. Là tiếng Phật hiệu nào, cái nhân của nó cũng là viên mãn. Cho nên quả báo của nó là vào thế giới của Phật mà ở. Câu Phật hiệu nào cũng viên mãn. Cái nhân đó thù thắng lên tới là tột cùng, không có cái gì qua được. Tại vì công đức bằng với Phật. Niệm một tiếng Phật hiệu là giống như trồng một cái nhân thù thắng nhất, không có cái gì bằng. Tiếng nào cũng trồng như thế đó, là tu hành đó. Thì cái tịnh tính mà tin sâu xa là con trồng, mỗi tiếng Phật hiệu này, con trồng nhân này, con sẽ vãng sanh vào thế giới đó. Tin cho sâu rồi thì phát nguyện nhất định, do cái niệm A-di-đà Phật này, con sẽ sinh trang cái cõi đó. Con nguyện về ở cái cõi đó. Mà trong tiếng Phật hiệu, Nam-mô là quay về nữa. Thấy không? Bởi vì cái tin, cái nguyện nó nằm ở trong tiếng Phật hiệu. Nam-mô là quay về nữa. Con nhất định do cái niềm tin sâu xa của con phát nguyện vãng sanh. Cái lời nguyện đó không có phải là hư ảo đâu. Nó là chân thật từ cõi lòng của con. Nhiều khi người ta cũng phát nguyện vãng sanh mà thích ở đây quá trời. Nó là giả mà, nó là đồ giả. Người phát nguyện vãng sanh đối Sa Bà không thích nữa. Tại thấy được Sa Bà là khổ. Sa Bà là cái nơi tạm giam để đi vào Ba Ác Đạo. Phải không? Sa Bà là sống ở đây, họ giam tạm mình thời gian ngắn. Nếu mình làm ác, mình sát sanh, mình tham sân si, thì họ sẽ đưa mình vào cái chỗ giống như là cái chỗ sắp mà đưa ra tử hình vậy đó. Sa Bà là như thế. Mình sắp sửa tử hình rồi mà cứ không biết, cứ vui hoài, cứ cười. Đó là tới chừng nó tử hình một cái không biết đường mà lần. Mà nó là cái nơi giam tạm. Bây giờ Sa Bà là ngũ trược ác thế, là cái nơi ác, mình là nơi rất là nguy hiểm. Đây, nó giam tạm thôi, cứ cười, tới chết một cái nguy hiểm quá trời. Nó vào Ba Ác Đạo. Mà Tây Phương là quê nhà, là cái nơi an ổn, nơi bình yên hẳn nhất, nơi đẹp nhất, mà nơi mình mong muốn nhất. Nên mình hướng tâm quay về, liền thấy Sa Bà là cái nơi giam tạm mấy chục năm rồi đi hành hạ. Giống như bà mẹ của Ngài Mục Kiền Liên đó. Thấy không? Nó giam chút thôi. Khi bà mất cái, thấy không? Vào địa ngục liền. Mà mẹ của Mục Kiền Liên là một cái ví dụ, nhiều người ở trên đời cũng ác dữ lắm. Giống như là trong Kinh Địa Tạng đó, mẹ của Ngài gì đó, ăn cá đó, phải không? Quan Mục đó, thấy không? Nó giam mà, chết một cái là đọa liền như vậy đó. Đó là kinh của các ngài hết, của Phật hết. Mà Ngài Quan Mục, mẹ của Quan Mục phải không? Ngài thương lắm, Ngài đi tìm, giống như Ngài Mục Kiền Liên đi vào cái nơi âm mưu đó mà tìm mẹ. Rồi cứu không nổi, tới đó mà cứu không nổi đó. Mà bà đói quá, dâng bát cơm cho bà ăn. Bà tham quá, trời tham luôn á, bà đói quá rồi. Mà tham là phải nhân ngạ quỷ không? Nhân bà sâu quá, bà tạo, bà đâu có phát tâm bồ đề được, đâu tu được. Đưa cho bà ăn cái thành lửa. Cho nên là nơi đây là nơi giam tạm thôi. Nhìn thấy rồi thì không thích nữa. Mà những cái rối rắm trong lòng á, là mặc kệ nó. Đó là tùy duyên tiêu nghiệp đó. Nó rối cỡ nào tôi cứ niệm A Di Đà Phật. Người đó giác ngộ rồi đó. Còn mà đợi hết cái rối rồi mới tu đó. Thì vĩnh viễn ông không có hết được. Tại nó là kiến tư hoạch. Ông đòi hết nó. Phải Bồ Tát mới hết được không? Ông không được đâu. Mà sống bao nhiêu năm rồi thấy nó rối bao nhiêu năm. Sống thêm 1000 năm nữa nó y chang vậy. Nó là kiến tư hoạch. Biết được nó rồi không đoạn được. Bởi vì là đới nghiệp vãng sanh. Đừng đụng tới nó. Nó là ác nghiệp. Hoặc là nó là thiện nghiệp. Nó tới với mình. Đừng đụng tới nó. Hãy thành tâm tu. Còn mà gỡ nó ra, gỡ cái mối này nó dính cái mối kia. Người mà có tín sâu rồi thì một lòng hướng về Tây Phương, con nguyện là lâm chung đi vào thế giới đó, ở trong hoa sen, mà hoa nở rồi thấy được Phật Di Đà đó, cùng với thánh chúng ở đó tu. Tại vì nhân của con ngày hôm nay bằng với nhân của thánh chúng bên đó. Thánh chúng bên đó là lấy hết công đức của Phật Di Đà trang nghiêm cho các ngài. Con niệm tiếng Phật hiệu này cũng lấy hết công đức của Phật trang nghiêm. Thành ra con với các ngài giống nhau, cho nên là sẽ về ở chung một chỗ. Cái nguyện mà vãng sanh phải rất chân thật, đừng hư ảo. Đó. Nếu mà cái niềm tin không có sâu xa, tin không tới, hiểu không tới, thì không thể nào mà phát cái nguyện chân thật được. Bởi vì tin không tới rồi, dù có nói vãng sanh, sự thật là nói giống như là cái nguyện nó yếu lắm. Mà sa bà thích sa bà, chưa ra được ở đây, vẫn còn ham thích cái gì cũng tính toán hết. Tính toán là ham thích rồi. Tùy nó, kệ nó, theo duyên nó, đừng đụng tới nó. Nó thuận duyên tới thì biết nó thuận, nó nghịch thì biết nó nghịch. Đừng đụng tới nó, đụng tới nó mất thì giờ, không tu được. Nó là tùy nó. Bây giờ các ngài ở trong lúc mà bị chửi mắng cũng A Di Đà Phật niệm rất tốt. Trong lúc người ta khen thưởng cũng A Di Đà Phật niệm rất tốt. Tùy thuận nó. Còn mình không biết, khen một cái vui quá mất hết công phu. Không tùy thuận được. Mà chê một cái buồn quá cũng mất hết công phu. Mà cứ nhắm cái lỗ tai nghe hoài, khen hay là chê đây, nói đại một tiếng đi. Cứ nghe hoài, trong ngóng hoài. Khen một cái cũng không tu được, chê một cái cũng không tu được. Còn không khen không chê thấy nó kỳ kỳ, không biết sao đây. Nó là như thế, chúng ta cứ không tùy duyên được. Không có thấy được đó. Bởi vậy là nó, kệ nó, đừng đụng tới nó. Mình có Đức Phật của mình này. Bỏ hết thì như vậy cuộc đời chúng ta thay đổi hết. Mà phải niệm cho tốt, cái tin phải sâu lắm, cái nguyện phải là chắc lắm. Mà nguyện rồi thì là tha thiết với cõi Phật lắm. Nếu mà niềm tin không sâu thì ông không thể nào phát nguyện được. Mà không có nguyện rồi, mà tính cũng không sâu rồi thì không cách chi mà ông vãng sanh được. Ông niệm Phật mấy cũng rớt hả? Tại vì ông không có nguyện chân thiết, ông thích ở đây quá. Không có hiểu được đó, không có thấu được đó. Cho nên người mà có nghe kinh, có thấu hiểu được rồi thì cái nguyện nó mới thiết được. Thiết rồi thì mới vãng sanh được. Cái tính cái nguyện là kim chỉ nam. Cho nên Phật nói ai tin thì nên phát nguyện. Phật nói hoài cái câu này là tại vì vậy. Hãy ông tin sâu xa rồi thì nguyện ông sẽ thiết. Ông sẽ chân thật lắm. Ông từ bỏ sa bà dễ dàng lắm. Tại vì cái chỗ đó là chỗ tốt. Nơi đây là cái nơi nó giam tạm mà. Giống như đi tị nạn vậy đó. Nó giam thôi chứ không có phải nhà của mình. Một chút rồi là chia tay hết tất cả. Rồi thêm nữa. Khi mà chia tay đó thì sanh ra kiếp sau thì cha mẹ kiếp này quên hết. Cũng như kiếp này mình quên cha mẹ kiếp trước vậy đó. Quên sạch hết. Mình nói thương thiệt thương gì đâu. Khi mà chết một cái quên sạch hết người ta. Chỉ có vãng sanh thì mới không quên thôi. Mới nhớ được. Mới là thương. Cha mẹ kiếp trước, vợ chồng, con cái kiếp trước có nhớ được đâu. Người ta đi luân hồi đau khổ có nhớ đâu. Mình nói thương sự thật ra ở sa bà này tạm lắm. Khi mà chết một cái liền quên. Nói tình nghĩa sâu nặng quên hết. Bây giờ cha mẹ kiếp trước mình thương lắm, kiếp này quên hết. Mà chỉ biết cha mẹ kiếp này. Cha mẹ kiếp này tới một chút mình chết quên hết. Mình cũng quên hết. Giống y chang kiếp này vậy đó. Cho nên nói thương cha thương mẹ thì phải tu cho tốt. Phải vãng sanh thì mới là chân thật thương. Chứ mấy sẽ quên sạch. Quên sạch rồi nhiều khi kiếp sau gặp lại đó. Nếu mà nghịch duyên chút là chửi mắng nhau nữa. Rồi ăn nuốt lẫn nhau nữa đó. Bởi vì nhiều khi mình ăn thịt cha mẹ của mình. Nó là như vậy. Hãy có tin sâu rồi thì phát nguyện. Nguyện đó đó, cái nguyện đó là cái nguyện đó là nền tảng của cái niềm tin, là then chốt của cái sự thực hành. Cái nguyện vãng sanh đó, nó là nền tảng của tín và then chốt của hạnh. Nguyện đó mà phải rất là tha thiết, một lòng cầu giải thoát trong tiếng Phật hiệu, nó diễn đạt ở trong cái câu Phật hiệu mình đó. Cái nguyện đó đó là tiếng Phật hiệu đọc lên một lòng để cầu giải thoát. Cái nguyện đó nó ở trong tiếng Bạch Chân Hiếu nói Nam Mô là con muốn về, là nguyện mà. Nam mô là muốn về. Mà về ở đâu? Về ở với A Di Đà Phật. Cái câu đó, cái nguyện đó đã hàm chứa nó là một cái then chốt ở trong cái chỗ trì danh, mà nó là một cái khoáng ước của cái niềm tin. Cái nguyện đó phải là tha thiết lắm. Phật nói một chữ nguyện thôi đó, cái chữ nguyện đó là nó bao gồm cái chữ tín và chữ hạnh ở trong đó rồi. Chữ nguyện đó mà Phật ân cần khuyên tới khuyên lui, phát nguyện đi, phát nguyện đi, là tại vì nguyện đó là nó là một cái kim chỉ nam cho chúng ta sanh Tây Phương. Cái sự tha thiết cầu sanh đó, cái nguyện đó phải rất là mạnh, thì nó Phật khuyên tới khuyên lui, tại biết ông mà không phát nguyện chân thật đó, ông niệm Phật cũng không có vãng sanh được. Mà ông sẽ yêu thích Sa Bà lắm, ông không bỏ được đâu. Ông phải phát nguyện rồi, ông đem hết cái tâm của ông muốn ở thế giới của Phật, không muốn ở đây nữa. Hoàn toàn thức dậy một cái là mong mau tới ao thất bảo mà ở, không muốn ở đây nữa. Mong mỏi vậy, ở đây chán quá, đi sớm tốt, ở đây không phải tốt. Ở đây là nơi giam tạm mà. Thì cái người thức dậy một cái là cứ mong ao thất bảo đó, cứ mong nó là chư thượng thiện nhân câu hỏi một chỗ, cứ mong cái đó. Mà cái nhân của mình đó, chín mùi tiếng Phật hiệu mình là đủ sức. Cho nên là cái hạnh đó rất là chân thiết. Cái nguyện nó phải là rốt ráo như thế. Nguyện sinh bỉ quốc, nguyện sinh sang nước kia. Đó, Phật nói đi nói lại cái chữ nguyện nói rất nhiều lần là tại vì muốn mình phát cái tâm đó. Dạ, hết giờ quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị xoa chân.